This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dạ vâng, Hoàng Thủy cảm ơn quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, bây giờ kính mời quý vị cùng đến với một chương trình mới trên làn sóng của đài là chương trình Cảnh sát và người dân cùng với hai vị cảnh sát viên từ Grand Prairie. Vâng thưa quý vị, đó chính là cảnh sát Thái Nguyễn và Andy Trần, và chương trình này được thực hiện 2 tuần một lần vào lúc 10 giờ rưỡi trên làn sóng của đài. Và trong chương trình này thì quý vị nào mà có những cái câu hỏi cho tất cả các quý vị thì quý vị có thể gọi ngay vào cho chương trình. Dạ vâng, từ phòng ghi âm Hoàng Thủy xin gửi lời chào đến anh Thái và anh Andy ạ.
Dạ, Thái Nguyễn xin kính chào quý vị thính giả, kính chào Hoàng Thủy đang nghe đài.
Dạ vâng, Hoàng Thủy xin gửi lời chào đến anh Andy.
Dạ, kính chào quý vị thính giả và kính chào Hoàng Thủy, chào anh Thái.
Dạ vâng.
Hello Andy.
Dạ vâng,
hôm nay
anh có khỏe
Thái
không
với
à?
Andy thì hai người ngồi hai nơi khác nhau rồi, cho nên gọi vào ở hai nơi khác nhau.
Dạ vâng, trong mục đích mà giúp cho cộng đồng người Việt có những cái kiến thức căn bản về cảnh sát với những luật lệ hiện hành, cũng như là để tạo ra một cái sự thông cảm giữa người cảnh sát và người dân, đặc biệt là cho những người Mỹ gốc Việt, thì hiện tại đài Sài Gòn Dallas 1600 đã có một cái chương trình mới là Cảnh sát và người dân với sự phụ trách của hai anh officer, hai anh cảnh sát viên Thái Nguyễn và Andy Trần. Và nếu mà quý thính giả có những cái câu hỏi thắc mắc về luật lệ và cần được trả lời thì có thể gọi ngay bây giờ cho chương trình vào số điện thoại là 214-341-5943, 214-341-5943. Và thật sự ra trong thời gian gần đây thì Hoàng Thủy cũng thấy là khi mà đi làm việc thì các anh cảnh sát viên cũng cực hơn trước, vì có rất là nhiều việc xảy ra nó có liên quan về cái chính trị và nó ảnh hưởng đến cả cái cuộc sống của những người cảnh sát. Và ngày hôm nay Hoàng Thủy rất là vui được trở lại chương trình với hai anh. Gần đây thì Hoàng Thủy có thấy là có một cái bản tin đưa lên báo Star Telegram cho biết là thành phố City cho biết là City là đang đòi cảnh sát ở thành phố Forward phải trả lại những cái tiền mà overpay cho những cái năm trước. Thì mỗi cảnh sát phải trừ cái số tiền lương của mình, mỗi cái paycheck sẽ là 50 Mỹ Kim. Không biết là ở sở cảnh sát Grand Prairie có bị trường hợp tương tự như vậy hay không, thưa hai anh? Và nếu mà được thì anh có thể giải thích rõ hơn về những cái phần của thành phố trả cho cảnh sát là như thế nào, và tại sao lâu lâu mình lại nghe có cái tin là bị cắt phần đó, thưa anh?
Dạ, thưa quý vị khán giả và thưa Hoàng Thủy, thì Forward or Telegraph hôm bữa thì em có đọc cái bài báo đó. Và thành phố Forward có nói là đã trả lương quá mức cho một số nhân viên cảnh sát cứu hỏa, cảnh sát và nhân viên cứu hỏa của mình là gần 10 năm qua, chứ không phải là gần đây. Và thành phố cũng đã thỏa thuận với lại cảnh sát và sở cứu hỏa là để thu hồi cái số tiền mà họ đã trả lừa những nhân viên bằng cách là họ sẽ khấu trừ khoảng $50 từ tiền lương của một số nhân viên mà thành phố đã trả thừa. Thì cái số tiền mà trả dư cho nhân viên cảnh sát và cứu hỏa đó là không phải là do thành phố nó defund cảnh sát hoặc là defund sở cứu hỏa, mà cái đó là do một cái lỗi trục trặc phần mềm về cái hệ thống dùng để thanh toán lương cho nhân viên không có được chính xác đó. Thì em thì thấy là cái con số của lính cứu hỏa khoảng 500 người cứu hỏa đã bị ảnh hưởng. Còn bên phía cảnh sát thì họ không có nói là bao nhiêu người bị ảnh hưởng, mà họ bên cảnh sát cũng có ảnh hưởng phần nào đó. Những người mà họ đã về hưu rồi đó, và họ nợ, có nghĩa là thành phố mà trả họ cái số tiền khoảng 200 đô mà ít hơn 200 đô thì thành phố sẽ không có yêu cầu hoàn trả lại. Và nếu mà hơn nữa thì thành phố có thể họ sẽ gửi một cái lá thư về để xin hoàn trả lại cái số tiền đó. Và khoảng tháng 9 năm 2021 đó thì City Council của thành phố Fort Worth cũng đã phê duyệt để chi ra một cái số tiền khoảng 2 triệu mốt để họ mua cái phần mềm mà mới, và họ thuê thêm nhân viên tạm thời để mà sửa chữa cái hệ thống trả lương cho cảnh sát và cho lính cứu hỏa để chấm cái trường hợp mà họ trả thêm cho nhân viên trong cái tương lai đó.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Và Hoàng Thủy, hình như có một người mới vừa gọi vào cho chương trình. Dạ, xin chào, xin cho biết quý danh ạ.
Dạ, tôi tên Huy chị.
Dạ. Anh có câu hỏi gì không ạ?
Dạ, tôi muốn, tôi có cái câu hỏi về luật bán xe đó chị. Tại vì tôi mới vừa bán chiếc xe cũ cho một người, thì họ chưa có tên sang tên xe, mới bán có khoảng chừng 3-4 ngày nay thôi. Thì tôi có lên trên DMV đó, thì tôi báo cho họ là tôi đã bán cái xe này rồi. Thì tôi có điền tên và điền của tôi người bán và là của tôi và tên của người mua. Mà hôm qua họ tới cái người mua đó, họ nói cái xe tôi họ bán cho người khác rồi. Thì tôi muốn biết cái luật xe mà người ta chưa bán đó, thì lỡ có cái gì người ta, tôi có ảnh hưởng gì không?
Dạ vâng, thưa anh, cái xe mà anh bán cho một cái người đó thì thường thường đó là mình có một cái giấy. Cái giấy mình có thể in ra từ DMV website đó, cái giấy mà giống như là mình mua bán đó, thì mình ký cái tên vô đó, rồi cái người bên kia họ cũng ký tên là đồng ý mua xe của mình. Mình bỏ trị giá rồi vô chiếc xe đó. Xong rồi mình muốn cho an toàn nữa là trên cái website của DMV luôn đó, mình cứ vô cái website đó rồi sẽ có một cái phần để cho mình điền vào cái information của mình, rồi điền vào cái information của chiếc xe của mình đó, là nói là cái chiếc xe đó mình đã bán rồi, không có thuộc về quyền chủ quyền của mình nữa. Cho nên nếu mà chiếc xe đó mà sau này họ có gây tai nạn hay bỏ chạy hay là cái gì đó thì nó sẽ không có về mình, nó sẽ về cái người lái kia.
Cái người thứ hai họ mua cái xe của mình rồi mà họ chưa sang tên họ, họ sang họ bán cho cái người thứ ba, thì tôi có bị ảnh hưởng gì không? Là tôi có lên trên sở giao thông là tôi có làm cái giấy mà báo cho họ cái giấy mà copy thôi. Cái giấy mà thay thò bán xe đó anh, thì cái giấy chánh đó là tôi đã đưa cho cái người mua xe rồi, thì tôi đã báo rồi. Thì tôi chỉ muốn biết là nếu mà người thứ ba mua thì xe có trở ngại hay tai nạn gì thì tôi có bị ảnh hưởng gì không, nếu mà tôi đã bán giao 20, nếu mà tôi đã báo cho sở giao thông rồi.
Dạ không, mình cái đó không có ảnh hưởng gì đâu anh. Nếu mà mình đã bán cho người ta rồi, mình làm giấy tờ đâu vào đó, mình đã report lên DMV rồi, không có chuyện gì hết. Nhưng mà mình muốn an toàn là mình lên cái website DMV đó, nó có cái phần cho mình bỏ vô cái mua bán đó, mình bỏ information của mình vô, nói là chiếc xe đó là mình đã bán cho cái người này rồi, mình không có còn là chủ của chiếc xe đó nữa, là nó cái đó là nó safe cho mình hơn. Nhưng mà anh đã báo cho DMV rồi là không có gì nữa.
Thì trong cái giấy đó, cái giấy mà tôi báo đó, họ có đưa cái receipt cho tôi không có hiểu cái vấn đề mà sau 30 ngày là như thế nào đó anh, họ có để đó 30 ngày sau 30 ngày mà cái người mua xe họ chưa sang tên thì tôi cũng đâu có bị ảnh hưởng gì phải không anh?
Dạ không, cái đó là anh đã bán chiếc xe đó rồi anh, là bên kia là họ sẽ là người chịu trách nhiệm. Tại vì anh đã bán xe, anh đã ký đồng ý ký giấy rồi, anh đưa hồ sơ gửi cho DMV, từ DMV họ đã biết rồi, thì cái người bên kia họ sẽ là người bị chịu trách nhiệm thôi, chứ giờ anh không có chính dáng chiều chiếc xe đó nữa.
Ok rồi, vậy câu hỏi thứ hai là họ đưa lại cái bản số cũ của tôi thì đâu có, tôi có cần nộp cái bản số đó lại cho DMV không anh?
Cái bản số
dạ, điều đó là điều cần thiết anh, tại vì khi mà mình đã bán một chiếc xe rồi và cái bản số đó là cái bản số của cái xe cũ đó thì mình không có được dùng cái bản số đó cho bất cứ xe nào khác nữa. Thì nên cái điều tốt nhất là mình giao lại cho sở giao thông để mà họ có thể họ thu hồi lại cái bản số đó. Tại vì mỗi cái bản số nó chỉ riêng cho một chiếc xe mà thôi. Và cái người chủ mới của chiếc xe mà họ mua chiếc xe của anh đó thì họ yêu cầu phải lên sở giao thông để mà lấy cái bản số mới, còn cái bản số cũ là nó không có hiệu nghiệm.
Ok, miễn là nói tóm lại, miễn là tôi đã báo DMV rồi là tôi không còn trách nhiệm về cái xe đó là thứ nhất, còn cái chuyện họ sang tên hay không sang tên là cái đó quyền lợi của họ, cá nhân họ, đúng không anh?
Dạ đúng anh.
Dạ rồi, bản số mình đem lên DMV nộp lại trên đó phải không anh?
Dạ vâng.
Ok rồi, cảm ơn các anh nhiều nha.
Dạ không có gì, chúc anh một ngày vui vẻ.
Dạ tôi muốn biết cái luật để cho nó an tâm, mình không biết chuyện gì sẽ xảy ra tốt hay xấu đó anh.
Dạ. Dạ. Hy vọng thì quý vị khán giả nào có những câu hỏi tương tự như anh vừa qua thì quý vị có thể gọi vào liên lạc với chúng tôi trong những cái chương trình chúng tôi làm như thế này để giúp cho quý vị đồng hương của chúng ta.
Dạ vâng, đó cũng là một cái lý do để mà đài Sài Gòn Dallas 1600 AM thực hiện chương trình này, và cũng rất là may mắn là được hai anh cảnh sát viên ở sở cảnh sát Grand Prairie là anh Thái và anh Andy đã giúp đỡ bỏ cái thời gian quý báu của mình ra để mà trả lời cho quý vị. Vâng, quý vị nào có câu hỏi, quý vị gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943. Nếu như mà anh nói cái về cái vấn đề mà lúc nãy là ở sở cảnh sát Forward á, là không có bị cái vấn đề mà thật sự ra cái đó không phải là cái ô, giống như là người ta không phải là cut cái phone của bên Forward, mà do cái system nó bị lỗi, bị sai. Vậy còn Hoàng Thủy cũng có nghe một cái thông tin khác á, là ở cảnh sát Dallas bị cắt tiền trả overtime. Không biết cái điều đó là nó có đúng hay không, và ở sở cảnh sát Granbury có bị tình trạng như vậy hay không. Và nói về cái trường hợp overtime thì Hoàng Thủy nhiều khi cũng không có hiểu rõ lắm, là nếu mà mình ok mình work overtime thì là đúng, cái đó thì rõ ràng rồi. Nhưng mà nếu như mà mình đang trong cái thời gian mà đáng lẽ là mình phải đi về station, mình đi chuẩn bị về station và chuẩn bị đi về nhà, mà lúc đó thì có tội phạm mình cần phải bắt, hoặc là mình đang gián đoạn trong cái việc mình điều tra chẳng hạn, thì cái việc đó nếu mà tính sau cái 8 tiếng thì có được tính là overtime không, thưa hai anh?
Vâng, kính thưa chị Hoàng Thị, kính thưa quý vị khán giả. Cái điều mà chúng tôi nghe qua ở thành phố Dallas á, thì cũng có nghe rất là nhiều lần, vì thành phố Dallas cảnh sát bị rất là nhiều cái bất lợi từ mọi lý do khác nhau. Chúng tôi cũng có nghe qua, nhưng mà riêng với thành phố Grand Prairie thì không có bị những cái tình trạng đó. Và đối với một người cảnh sát đó, thì ngoài cái giờ thi hành công vụ ra, thì ngoài giờ mà mình thấy những cái chuyện gì quan trọng mình cũng can thiệp vào. Và nhất là khi mà mình sắp tăng ca, hoặc là khi mà mình sắp đi về như thế nào đó, mà mình gặp cái chuyện gì xảy ra thì mình cũng can thiệp và mình cũng làm việc thi hành cái nhiệm vụ của mình. Và sở cảnh sát Grand Prairie không bao giờ có những cái vấn đề gì khi mà ở lại sau giờ chúng ta cần phải đi về mà họ không trả lương hết. Cho nên có đôi khi chúng tôi sắp tan ca mà gặp những cái chuyện gì đó xảy ra, chúng tôi phải thi hành công vụ của mình, thì sở cảnh sát Grand Prairie chưa bao giờ có cái vấn đề gì mà để trả overtime khi mà chúng tôi ở lại sau giờ làm việc.
Dạ vâng, cảm ơn hai anh. Có một cái câu như thế này nè. Thí dụ như nha, mình không có phải là cảnh sát ở trong thành phố khác đi. Bây giờ hai anh đang là cảnh sát của Grand Prairie, Mà nếu như mà hai anh đi qua thăm người nhà ở bên Dallas đi, nhưng mà nhiều khi trên đường đi đó thì mình gặp những cái người mà có như là có nghi vấn, nghi phạm á, thì lúc đó đó hai anh có quyền bắt cái người đó không, mặc dù là mình không có trong giờ làm việc?
Mời anh đi trả lời câu hỏi.
Dạ thì cảnh sát, một người cảnh sát của thành phố cũng được tuyên thệ từ cái Texas, có nghĩa là cái jurisdiction lúc mà mình làm việc đó là mình làm ở trong cái thành phố của mình thôi. Mà mình là cảnh sát thì nhiệm vụ của mình là, you know, duty của mình cũng 24/7, có thể là giống như là mình có thể đi lên Dallas hoặc là cái gì mình gặp cái theft hay là cái gì mà in progress mà gây hại tới một cái người nào khác thì mình có quyền để mình can thiệp, và mình có quyền nói là mình là cảnh sát, thì mình sẽ có quyền để mình detain cái người đó, rồi mình sẽ gọi cảnh sát của Dallas, mà cái Dallas là có jurisdiction, thì người cảnh sát Dallas họ sẽ tới, họ sẽ make the arrest, rồi họ sẽ mang về tù của Dallas. Tại vì nếu mà mình phạm lỗi ở cái thành phố nào đó là cảnh sát thành phố đó phải tới để làm việc, cho nên mình có quyền detain, mình có quyền, rồi mình phải gọi cảnh sát của cái thành phố mình đang ở đó để họ tới họ làm việc.
Dạ vâng. Để tiếp lời anh Andy, thì khi chúng tôi tuyên thệ làm cảnh sát là chúng tôi là cảnh sát của tiểu bang Texas, cho nên khi gặp chuyện bất bình gì ở trong tiểu bang Texas thì chúng tôi có thể can thiệp, nhưng mà nếu mà là chuyện nhỏ đó thì chúng tôi sẽ là một người nhân chứng tốt để mà báo cáo với lại những nhân viên cảnh sát trong thành phố đó trong lúc họ đang thi hành công vụ. Còn những chuyện bất bình hoặc là những cái chuyện lớn xảy ra, chúng tôi vẫn có thể can thiệp. Và sau khi chúng tôi đã ổn, đã dàn xếp và đã bảo vệ hiện trường an toàn, thì chúng tôi sẽ giao lại cho cảnh sát đang thi hành công vụ ở thành phố đó.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Lần trước Hoàng Thủy có nghe hai anh giới thiệu về cái công việc của mình á, thì có nghe cái một anh thì làm, hình như anh Thái là làm bên deploy, và anh Andy thì ở bên patrol. Rồi Hoàng Thủy cũng có nghe những cái từ như là stay trouble chẳng hạn. Thì mỗi một cái bộ phận như vậy đó thì cái công việc nó khác nhau như thế nào thưa anh?
Thưa quý vị khán giả và kính thưa Hoàng Thủy, state trooper là cảnh sát làm việc đa số trên xa lộ highway, và cái họ làm việc trên toàn tiểu bang Texas. Thường chúng tôi gọi là state police, hay là có nơi thì như Texas mình thì gọi là state trooper, thì họ cũng là một sở cảnh sát, nhưng mà cái nhiệm vụ của họ rộng hơn với tiểu bang Texas. Họ có thể họ di chuyển từ thành phố Austin, họ về làm ở Grand Prairie, ở khu của Dallas. Họ có thể họ được chuyển giao khắp nơi trên khắp tiểu bang. Và còn về sheriff thì là chúng ta hay nghe là sheriff hay là sheriff deputy, thì cái quyền hạn của họ là thuộc về quận hạt. Thì thí dụ như quận hạt Sharon có những người cảnh sát viên của quận hạt Sharon là sheriff deputy của quận hạt Sharon. Quận hạt Dallas có cảnh sát riêng của quận hạt Dallas. Những cái khu nào mà thành phố chưa chính thức thuộc về cái thành phố nào á, mà nó còn là ngoại ô, hoặc là nó còn chưa được khai thác, hoặc là vẫn còn nằm ở trong quận hạt nhưng mà nó chưa thuộc về thành phố nào, thì những cái khu vực đó là những người sheriff deputy họ họ có cái quyền, có cái trách nhiệm ở những cái khu vực đó. Còn cảnh sát thành phố thì là như chúng tôi là cảnh sát thành phố Grand Prairie, là thuộc trong địa phận và quyền hạn của Grand Prairie và Arlington, và quyền hạn của bên Arlington khác nhau, thì chỉ là cái tên gọi khác nhau thôi, nhưng mà chúng tôi vẫn là cảnh sát, cũng vẫn tuyên thệ dưới tiểu bang Texas là một người cảnh sát viên.
Dạ, với lại cái quyền hạn của mỗi cái cảnh sát đó là cái khu làm việc của họ. Ví dụ như là anh Thái nói là sheriff là cái quyền hạn của họ là quận, còn cái state trooper là cái quyền hạn của họ là nguyên cái tiểu bang luôn. Mà state trooper họ hay làm ở trên mấy cái highway rồi đó. Rồi ngoài state trooper còn có TABC nữa. TABC là cảnh sát họ chuyên gia kiểm soát về bên mấy cái quán bar, mấy cái gì mà liên quan tới rượu rồi, thì họ kiểm soát cái đó, cái quyền hạn của họ cũng là nguyên cái tiểu bang. Rồi còn có Gamborn nữa, là họ là những người mà bảo vệ động vật hoang dã, họ kiểm soát rừng, mấy cái hồ nước rồi, giống như là mình đi câu cá mình không có bằng đó, mình hay phạt đó, là mấy cái người Gamborn đó họ phạt, thì họ cũng là cảnh sát của tiểu bang, cái quyền hạn của họ là cũng là tiểu bang luôn. Thưa Hoàng Thịnh,
Nãy anh nói là game Warren hả anh? Em chỉ nghe được cái chữ Warren.
Yeah, game Warren.
Warren, anh có thể đánh phần.
Yeah, game Warden. Yeah.
Warden, yeah. Game là giống như trò chơi vậy hả? Cái này.
Yeah, cũng... game là giống trò chơi. Warden là đánh phần là W-A-R-D-E-N.
Yeah, đây là một cái cũng thông tin cũng rất là mới mà. Nhờ hai anh mà Hoàng Thủy mới biết thêm được là có nhiều tới như vậy. Hồi xưa thì chỉ biết những cái từ chung chung thôi, nhưng mà cũng không có rõ ràng lắm là cái nhiệm vụ như thế nào. Vậy còn deploy và patrol thì khác nhau như thế nào hả anh?
Dạ thưa chị, khi mà chúng tôi mới vào làm việc thì tất cả những người cảnh sát mới vào làm việc cho thành phố Grand Prairie hoặc là những thành phố khác đều làm trong patrol, có nghĩa là đi tuần. Thì khi chúng ta đi tuần thì trả lời những cái cú gọi 911, bất cứ những cái chuyện gì xảy ra thì gọi cảnh sát là người patrol là người tới đầu tiên, và nhất là cướp bóc, tai nạn xe cộ hoặc là bạo hành gia đình, bất cứ những cái chuyện gì người ta gọi 911 thì những người đi tuần là những người đầu tiên để có mặt tại hiện trường. Và nhiều người họ thích cái công việc đó và họ ở trong tuần tra cho tới khi mà họ về hưu luôn. Nhưng mà trong những cái sở cảnh sát Grand Prix nói riêng là những cái sở cảnh sát khác đó, thì họ có nhiều cái tổ khác nhau để mà cho những người nào mà thích về cái lĩnh vực đó thì họ có thể họ điền đơn, họ ghi danh vô, họ làm việc cho cái tổ đó. Thí dụ như là tổ ăn trộm xe cộ, hoặc là tổ trọng án, hoặc là tổ về bạo hành gia đình, thì họ là cái người điều tra viên. Và thí dụ như những người mà đi tuần họ viết cái bản báo cáo lên trong cái sự việc mà họ gặp phải đó, hoặc là họ bắt những người nào, thì những người điều tra viên đó sẽ lấy cái vụ đó và điều tra thêm, hoặc là hỏi khẩu cung của nhân chứng hoặc là nghi phạm, rồi sau đó họ là cái người trình cái vụ đó lên tòa để mà kết án cái người đó, là những người điều tra viên hoặc là chúng ta gọi là thám tử cảnh sát đó, là họ có làm việc trong những cái tổ khác nhau. Còn riêng về Thái Nguyễn thì đang làm trong cái tổ Deployment Unit, là cái tổ này thì bao quát về những cái khu phạm tội nặng hoặc là những cái khu nào họ xảy ra án, họ gây án nhiều, chúng tôi tới có thể là làm với cương vị là làm chìm hoặc là làm trong khi mà mặc đồng phục thì chúng tôi có nghĩa là thi hành nhiệm vụ ở trong cái khu vực đó, hoặc là chúng tôi còn những cái nhiệm vụ như là có cái trách nhiệm về băng đảng, hoặc là những cái nạn buôn người, hoặc là những cái nạn mại dâm trong phố Grand Prairie. Thì đó là cái trách nhiệm chung chung của cái tổ Deployment Unit, và giúp những cái tổ trọng án khác để bắt người hoặc là vào những cái nơi khu nào mà phạm án nhiều để chúng tôi thi hành nhiệm vụ.
Dạ vâng, cảm ơn hai anh rất là nhiều. Thật sự ra thì làm cảnh sát thì lúc nào nó cũng nguy hiểm hết. Nhưng mà nếu mà nói sơ sơ như vậy thì Hoàng Thị cũng đã hiểu được là về patrol thì giống như là more về dân sự hơn, gần như là dân sự. Còn về mà deployment thì có vẻ như là anh sẽ gặp nguy hiểm nhiều hơn, vì cái điều mà mình phải chắc chắn cái đó là một cái nhóm tội phạm thì anh mới đi bắt, đúng không thưa anh?
Dạ vâng, thì cũng là cảnh sát, chúng tôi chỉ có nhiệm vụ khác nhau mà thôi. Andy thì làm bên tuần tra, bên nào cũng có cái nguy hiểm riêng của nó, và bên nào cũng bất chắc cũng có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Chúng tôi chỉ có nhiệm vụ khác nhau để mà làm mà thôi.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Thời gian 30 phút thật sự rất là ngắn ngủi để mà hai anh có thể chia sẻ cái công việc của mình, cũng như là trả lời những cái câu hỏi của Hoàng Thủy, và cũng như là của tất cả các quý vị đồng hương. Vâng, cảm ơn hai anh rất là nhiều đã dành thời gian cho chương trình, và Hoàng Thủy rất là mong muốn là trong những cái chương trình sắp tới thì Hoàng Thủy sẽ hiểu được nhiều hơn, và cũng như tất cả mọi người, các quý vị đồng hương người Việt của chúng ta hiểu rõ hơn về cái việc làm của những người vị cảnh sát viên. Vâng, cảm ơn anh. Xin mời anh gửi lời chào đến quý vị thính giả ạ.
Vâng, em thì xin kính chào quý vị thính giả và xin chào Hoàng Thủy, chào anh Thái, hẹn gặp tuần sau.
Dạ vâng, Thái Nguyễn xin gửi lời chào đến quý vị thính giả Hoàng Thủy và Andy. Chúc quý vị một cuối tuần vui vẻ bên gia đình và người thân, và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kế tiếp.
Dạ vâng, xin chào hai anh. Hoàng Thủy cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình Cảnh sát và người dân trên làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị chương trình này vào lần sau. Bad boys, what you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do when they come for you? When you were eight and you had bad traits, you go to school and learn the golden rule. So why are you acting like a bloody fool? If you get hot, then you must get cool. Bad boys, what you gonna do? Oh, what you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? You chuck it on that one, you chuck it on this one, you chuck it on your mother and you chuck it on your father. You chuck-